Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thái độ đối với Đại Pháp quyết định hướng đi của đời người. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 1 năm 2026. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia. Người tu luyện chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để làm người tốt, tu tâm hướng thiện, đề cao đạo đức của con người, chính là đang cứu vãn nhân loại với đạo đức ngày một trượt dốc. Thái độ của một sinh mệnh đối với Đại Pháp cứu độ mình như thế nào sẽ quyết định một cách chân thực hướng đi cả cuộc đời của sinh mệnh ấy, quyết định họa phúc, an nguy của một con người. Dưới đây tôi xin kể vài câu chuyện người thật, việc thật xảy ra xung quanh mình. Người thân của tôi là bà X, làm việc trong cơ quan nhà nước. Bà là người khá lanh lợi, khéo léo, quan hệ xã hội tốt, nhưng do bà chưa hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp, nên đôi lúc lại nói ra nói vào, bàn tán không hay về Đại Pháp. Sức khỏe của bà không tốt, công việc của con trai bà cũng bấp bênh, khiến bà rất khổ não. Sau khi dịch bệnh qua đi, tôi đã cho bà xem rất nhiều tài liệu Đại Pháp như Trời ban hồng phúc, từ đó bà đã thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Con trai bà cũng thường xuyên xem các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Hai mẹ con cũng đều đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng. Một hôm bà X cùng chồng ra ngoài dạo chơi, nhìn thấy tờ chân tướng về Đại Pháp dán trên tường, bà liền bảo chồng hãy mau niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Kể từ đó cuộc sống của bà đã thay đổi hoàn toàn, sức khỏe của bà tốt lên. Còn chuyển vào sống trong căn hộ lớn cao cấp với 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Con trai bà tự mình mở công ty tại một thành phố tuyến đầu, làm ông chủ, thu nhập cao. Hiện tại đã lập gia đình, sinh con, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Quả đúng là một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an. Bạn học của tôi là L, có dung mạo đoan trang, nhã nhặn, cử chỉ đúng mực. Vào một ngày năm 2001, lúc ấy là thời kỳ tà đảng bức hại Đại Pháp điên cuồng nhất, khi hai chúng tôi đang đi trên một con phố đông người qua lại, nói về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp bị tà đảng dùng những lời dối trá vu khống. Bà ấy đã lớn tiếng nói ngay giữa phố. Giang trạch dân dựa vào đâu mà nói người ta là ta? Rồi bà còn kể ra từng việc làm tốt đẹp của những đệ tử Đại Pháp tu tâm hướng thiện xung quanh mình. Chính niệm của bà L đối với Đại Pháp đã mang lại phúc phận lớn cho bản thân và gia đình bà. Gia đình bà ngập tràn hạnh phúc, thu nhập dư giả, sức khỏe dồi dào, hơn 60 tuổi mà trông bà vẫn rất trẻ trung, ngày nào cũng tràn đầy niềm vui hân hoan. Lại nói về hai gia đình không minh bạch chân tướng, không phân biệt được thiện ác. Khoảng những năm 2000, khi đó còn chưa có các khu chung cư, mọi người đều sống trong các khu nhà tập thể. Gần khu nhà tập thể nơi tôi ở, có một khu nhà nằm trong khuôn viên của một trường đại học. Người đại học này có không ít giảng viên và người nhà của họ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đại Pháp bị bức hại, trong các khu nhà tập thể thường xuyên xuất hiện tài liệu về Đại Pháp và các tờ chân tướng được dán lên. Có một cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi, hễ nhìn thấy tài liệu chân tướng Đại Pháp là họ tức giận không chịu nổi, lập tức xé bỏ. Như thể chuyện đó có liên quan trực tiếp gì đến họ vậy, khuyến thiện thế nào cũng không nghe. Kết quả chưa đầy 2 năm sau, hai ông bà lần lượt mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Họ bị những lời dối trá của tà đảng làm hại, đánh mất sinh mệnh của mình. Một ví dụ khác về việc gặp báo ứng là trưởng khoa thể dục của trường đại học nơi đó. Ông ta cũng là người không biết phân biệt thiện ác, thường xuyên xé hủy tài liệu đại pháp. Hàng xóm cùng tòa nhà, đồng nghiệp, học sinh và các đệ tử đại pháp đều khuyến thiện nhưng ông ta không nghe, còn mở miệng nói lời cuồng ngôn, nói rằng bản thân ông sức khỏe tốt, không sợ báo ứng. Thế nhưng không lâu sau, ông bị liệt, phải ngồi xe lăn, vài năm sau cũng qua đời. Thật không khỏi tiếc nuối cho những người này. Đại pháp Hồng Truyền không phân biệt nghèo giàu sang hèn, không nhìn vào chức vị cao thấp, đối với chúng sinh đều bình đẳng như nhau, chỉ xem thái độ đối với đại pháp. Từ khi Trung Cộng cướp chính quyền cho đến nay, trải qua các phong trào vận động liên tiếp, nó đã bức hại đến chết gần 80 triệu người Trung Quốc vô tội, lại còn dốc hết quốc lực, dùng những lời dối trá vô sỉ, dợp trời dậy đất để bôi nhọ, phỉ báng Phật Pháp, điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Mục đích của nó là khiến chúng sinh thù hận Phật Pháp, từ đó hủy diệt chúng sinh. Tội ác của tà đảng Trung Cộng đã lớn đến cùng cực, ngày trời diệt nó đã ở ngay trước mắt. Hy vọng tất cả những người hữu duyên có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn giữa thiện và ác, đều có thể rời xa Trung Cộng, không đứng cùng phía với Trung Cộng, tránh xa tai họa, đạt được hạnh phúc và bình an. Bài chia sẻ thứ hai. Chồng tôi hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Chồng tôi là người tốt bụng. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ấy chưa từng phản đối việc tôi tu luyện. 2 năm trước, sức khỏe chồng tôi bắt đầu giảm sút. Anh đã được điều trị bằng cả Tây y lẫn Trung y, nhưng tình trạng cũng không cải thiện. Thấy anh ấy chịu thống khổ, tôi nhiều lần khuyên nhủ. Toàn bộ thuốc trong nhà đều là của anh, em không uống một viên thuốc nào. Anh nghĩ tu luyện có tuyệt vời không? Anh xem em khỏe mạnh thế này, sao anh không thử luyện? Những khi tôi khiến anh ấy cảm thấy áp lực, anh ấy sẽ tranh cãi với tôi. Bất kể tôi nói gì, anh ấy cũng không nghe. Mặc dù không tu luyện, nhưng chồng tôi cũng được thụ ích rất nhiều từ đại pháp. Lần đầu tiên anh ấy nghe bài hát Nhớ Ân Sư, tạm dịch: sư phụ đã tịnh hóa cho anh ấy, thân thể thải ra nhiều tạp chất sơ bẩn. Một lần khác, sau khi uống quá chén vào ngày sinh nhật của mình, đến tối anh ấy nằm mộng thấy 5 tiểu quỷ đang đẩy anh ra ngoài. Anh ấy biết mình không thể làm gì nên bảo họ: vợ tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đám tiểu quỷ nghe vậy liền sợ hãi bỏ chạy. Sau khi tỉnh dậy, chồng tôi đã kể lại chuyện này cho tôi. Mùa hè năm ngoái, sức khỏe của chồng tôi trở nên tệ hơn. Anh ấy hò cả đêm và không thể chợp mắt. Thấy chồng ngày càng sụt cân, tôi đã cầu xin sư phụ. Xin sư phụ giúp anh ấy. Sáng hôm sau, chồng tôi kể rằng anh nằm mơ thấy đang ngâm mình trong một hồ nước đen ngòm, nhưng rồi nước từ từ trở nên trong lại. Tôi nói, nước đen chính là nghiệp lực. Khi nước bắt đầu trong là anh đang tiêu nghiệp đó. Sư phụ đang quản anh, đây là điều tốt. Tôi ngộ ra mình phải kiên nhẫn với chồng và vận dụng nhiều cách khác nhau để giúp anh ấy nghe băng ghi âm các bài giảng của sư phụ. Lúc chồng tôi đang nghe, một mùi hôi nồng nặc cùng mùi thuốc bốc ra từ thân thể anh ấy. Một hôm anh ấy đang nghe thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, anh ấy nói, đại pháp thực sự thần kỳ. Mặc dù anh ngủ, nhưng anh nghe rõ mọi thứ. Tôi bảo chồng rằng, sư phụ đang điều chỉnh não của anh. Tình trạng của chồng tôi không ngừng cải thiện. Cuối cùng anh ấy có thể mở mắt, nghe các bài giảng của sư phụ. Trong kỳ nghỉ, vợ chồng chị tôi lái xe đưa chúng tôi đi chơi. Trong khung cảnh niên thơ của mùa thu, cùng làn gió nhẹ nhẹ, chúng tôi dừng xe và đi dạo. Tôi nhìn thấy một tảng đá lớn màu trắng, trông như ngọc ở ven đường, và chỉ mọi người xem. Chị tôi viết, chân thiện nhẫn hảo lên tảng đá, và tôi viết thêm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ngay lúc đó những tia nắng vàng chiếu rọi lên bốn người chúng tôi. Có lẽ tảng đá đã chờ đợi chúng tôi viết lên nó chân lý của vũ trụ. Khi chúng tôi lái xe đi, chị tôi hạ cửa kính xe và hô lớn vào hàng cây bên đường, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cũng làm theo, dường như cả khu rừng cười vang đồng ý. Chúng tôi cũng cười theo. Chồng tôi im lặng lắng nghe, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ. Vợ chồng anh chị mà tôi gọi là chị và anh rể không có quan hệ huyết thống, nhưng họ là những người bạn thân thiết và đáng kính nhất của tôi. Họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, có phẩm đức cao thượng và tấm lòng vị tha. Cảm động trước sự thiện lương của họ, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở họ tôi nhìn thấy vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của người tu luyện Đại Pháp. Sau chuyến đi này, chồng tôi cũng dần thay đổi thái độ. Anh ấy trở nên cởi mở và cười nhiều hơn. Một đêm, tôi nửa đùa nửa thật nói với chồng. Nếu anh nói, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo một lần, em sẽ để anh đi ngủ. Anh ấy mỉm cười, rồi hô lớn. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra các học viên nên thể hiện tâm từ bi và kiên nhẫn hơn nữa với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta nên chia sẻ sự mỹ hảo của Đại Pháp và phong thái của đệ tử Đại Pháp với nhiều người hơn nữa, để Phật quang của Đại Pháp chiếu sáng từng ngõ ngách của thế giới. Con xin cảm tạ Sư Phụ từ bi cứu độ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.